Với trí óc non nớt của một cậu bé 7 tuổi là La Hầu La hỏi tiếp, tại sao từ lâu nay con không được nghe mẹ nói về cha con? Và mỗi khi con vui đùa cùng các thái tử khác trong hoàng tộc họ thích, con thấy ai cũng có cha cả, chỉ riêng con là không có cha. Và con hỏi mẹ tại sao con không có cha, thì mẹ chỉ khóc và cấm con không được hỏi nữa. Trong này có dự quán không? Dự quán đâu? Nghe chắc buồn lắm phải con hả? Khi nào đi vô trong chỗ quán nào mà thấy vợ chồng con cái người ta dẫn nhau đi ăn, chắc con cũng là sao? Hả? Sốc hả? Lạnh rồi hả? Và con hỏi mẹ tại sao con không có cha, thì mẹ chỉ khóc và cấm con không được hỏi nữa. Con chạy tìm ông nội để hỏi tại sao con không có cha, thì ông nội lại chảy nước mắt và ôm con vào lòng và phiên con đừng hỏi như vậy, làm cho ông nội đau khổ lắm. Vậy lần này con muốn mẹ kể tiếp cho con nghe về ba con là người thế nào, và xin mẹ nhớ là đừng có khóc có được không? Bà Yajudhala cố gắng cơn xúc động đang dâng cao trong lòng và bắt đầu kể cho Thái tử La Hầu La như sau. Khi mẹ vừa lên 16 tuổi thì mẹ được cha con là Thái tử Tất Đạt Đa cưới mẹ về làm vợ. Có phải Thái tử 16 tuổi cưới vợ không? À. Sở dĩ cha mẹ lập gia đình sớm là vì ông nội con, tức vua Tịnh Phạn, nghe theo lời tiên tri của ông tiên gì? A Tư Đà. Sau khi xem tướng cho cha con lúc cha con vừa mới chào đời, ông tiên A Tư Đà đã bật khóc nức nở, làm cho ông nội con rất lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cha con. Mẹ xin kể rõ cho con hiểu là tiên ông A Tư Đà hiện nay ngài đã qua đời, ngài thọ 120 tuổi. Lúc ngài còn sống, ngài là một tu sĩ ẩn sĩ trên núi Hy Mã Lập Sơn. Ngài đắc được các phép thần thông cao siêu. Quý vị nhớ cái thời Phật sinh ra, đa số các ngoại đạo đều chứng được các cái quả mà thiền định hoặc có thần thông. Cho nên ông nội con rất kính trọng ngài. Những khi trong hoàng cung có chuyện gì cần, ông nội con đều cho thỉnh ngài vào cung để tiên tri vận hạn. Và những gì được dự đoán từ miệng của ông tiên A Tư Đà đều chính xác 100%. Mẹ xin trở lại câu chuyện đang kể dở dang cho con. Sau khi thấy tiên ông A Tư Đà xem tướng cho cha con liền hòa lên khóc, ông nội con liền sợ hãi, hỏi liền chẳng hay tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa xấu tốt thế nào, xin đại tiên cho trẫm biết để trẫm an tâm. Ông tiên A Tư Đà đưa vạt áo lên lau nước mắt xong trả lời, chẳng có chuyện gì xấu cho Thái tử cả. Sở dĩ ta khóc đây là vì ta tuổi cho số ta kém tu kém phước, tuổi đã già nua cho nên không còn sống bao lâu để gặp được Thái tử trong tương lai. Ông nội con nghe đến đây thì rất vui mừng. Như vậy có lẽ Thái tử con ta sẽ là một vị hoàng đế anh minh, có thể cai trị cả bốn châu thiên hạ, làm cho rực rỡ dòng họ Thích, phải không đại tiên? Tiên ông A Tư Đà nghiêm nét mặt và nói như sau. Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu Thái tử ở tại ngôi làm vua trị vì thiên hạ, sẽ trở thành một vị chuyển lưng thánh vương, cai trị toàn cõi Nam Diêm Phù Đề này. Tất cả 16 nước lân bang đều là chư hầu của Thái tử. Cái chữ chuyển lưng thánh vương dịch có nghĩa là một vị đại đế đó quý vị, giống như là cái vị mà Tần Thủy Hoàng ngày xưa vậy đó, giỏi như vậy, thôn tính hết. Còn bây giờ có thể nói như là Tổng thống Hoa Kỳ vậy đó. Nhưng nếu Thái tử đi xuất gia làm sa môn tu đạo giải thoát như ta, thì sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm Phật để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Vừa nghe đến đây thì ông nội con cảm thấy lo sợ trong lòng, cho nên mới hỏi tiên ông A Tư Đà làm sao để cho Thái tử trong tương lai đừng xuất gia làm Phật. Đối với quý vị, nếu quý vị mà làm vua mà con quý vị có đứa con duy nhất mà nghe nói như vậy thì quý vị sẽ nghĩ cách nào để giữ chừng nó lại? Đúng rồi, cái còng số 8 của Việt Cộng á, nó còng mấy ông trong trại tù vậy, cho mấy ông cái tông trốn trại trong về, nhưng mà cái sợi tóc của đàn bà nó cột chặt lắm, chạy đâu cũng không khỏi hết á, phải không? Mình hỏi nó mập vậy chứ Diệu Phổ dùng sợi tóc cóc cột kéo ra là chạy liền à, bước không đứt mà dứt không rời nữa, phải không? Ừ. À, ông tiên ngài mới hỏi vậy chứ ngài chỉ cho con làm sao để cột chân được Thái tử. Ông Tiên A Tư Đà nói trên thế gian này chỉ có 5 thứ làm cho thái tử trở ngại việc xuất gia. Thứ nhất là tiền tài thì đại dương đang có. Thứ hai là sắc đẹp của mỹ nhân, sợi tóc của mỹ nhân. Thứ ba là danh tiếng. Thứ tư là ăn uống cao lương mỹ vị. Thứ năm là ngủ nghỉ trong những cung điện mùa đông, mùa hè, nghĩa là làm cho thái tử đầy đủ ngũ dục. Sau khi nghe đến đây thì ông nội con tỏ vẻ vui mừng và nói: Thưa tiên ông, trẫm đã biết làm cách nào để cho thái tử sẽ làm chuyển lương thánh dương chứ không làm Phật. Vì vậy cho nên khi cha con đến 16 tuổi, thì ông nội cho tung tin khắp 16 vương quốc tìm người con gái có công, dung, ngôn, hạnh. Công, dung, ngôn, hạnh là cái gì quý vị? Là tứ đức phải không? Thứ nhất là phải biết binh sập sám phải không? Thứ nhì là biết chia bài tứ sắc phải không? Thứ ba phải biết shopping phải không? Thứ tư là phải biết cái gì? Phải biết ăn hàng phải không? Có phải không? Đúng rồi phải không? Tìm người con gái có công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ để sánh duyên cùng cha con. Kể đến đây dường như công chúa quá xúc động và không muốn kể tiếp nữa. Nhưng ngài La Hầu La Xa vào lòng mẹ và yêu cầu: Mẹ ơi, mẹ hãy kể tiếp cho con nghe tại sao mẹ lại bằng lòng lấy cha con. Đôi mắt u buồn của công chúa Gia Du Đà La vừa long lanh vừa ngấn lệ. Bà nhìn về hướng chân trời xa tích để hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đẹp mà bà đã có khi kết duyên cùng thái tử Tất Đạt Đa. Và bà kể tiếp như sau: Cha con thuộc dòng sắc đế lợi cao sang bậc nhất trong 16 dòng sắc đế lợi thời bấy giờ. Mặc dù vương quốc lãnh thổ Ca Tỳ La Vệ không có rộng lớn, nhưng vương quốc Ma Kiệt Đà hay vương quốc Cô Sa La, nhưng dòng Thích Ca rất là anh hùng và có tài bắn cung vô địch. Nghĩa là cái dòng Tịnh Phạn Vương này là cũng ông ca, ông cậu Ca Lu Đà Di nãy đó, ổng vô, ổng ngồi thiền ở trong cái tịnh xá, quạ bài coi như là lung tung, ổng ngồi thiền không được, bắt đầu á, ổng mới ra ổng chuốt cung, ổng bắn, nghĩa là coi như là quạ chết hết trọi luôn, cũng ông cậu này nè. Đó, thì cái dòng họ Thích Ca là cái dòng họ nổi tiếng thiện xạ, bắn trăm phát trăm trúng. Đó. Dòng họ Thích Ca có tài bắn cung vô địch. Quý vị nhớ không, là thái tử A Xà Thế cũng bắn con chim đó. Còn thái tử mà bắn đó nhớ không? Rồi mới tranh giành con chim với thái tử Tất Đạt Đa đó. Dòng họ Thích Ca có tài bắn cung vô địch. Còn về đạo đức thì theo đạo Bà La Môn thờ thần Phạm Thiên Dương và ăn trường chay. Quý vị nhớ đạo Bà La Môn họ ăn chay, không sát sanh. Và các tu sĩ Bà La Môn đa số đều là những tiên ông đắc đạo có thần thông. Đến năm cha con được 16 tuổi thì tất cả kinh sách thiên văn, địa lý, quân sự, chính trị, kinh tế cha con đều tinh thông, khiến cho các bậc thầy trí huệ danh tiếng nhất đều chấp tay chào thua sự thông minh của cha con. Cha con học một biết mười và họ không còn gì để dạy cho cha con nữa. Còn mẹ bây giờ là một công chúa hoa hậu của một vương quốc cách thành Ca Tỳ La Vệ hơn 500 dặm đường. Ông ngoại con là quốc vương Thiện Sanh, chỉ có mẹ là đứa công chúa duy nhất của ông ngoại con, công chúa độc nhất mà đẹp nhất cái thời đó nữa, thuộc dòng dõi sát đế lợi oai hùng, không kém gì ông nội con. Khi mẹ vừa lên 16, có trên 10 vương tôn hoàng tử ở các quốc gia lân bang nghe tiếng mẹ vừa đẹp lại vừa có đức hạnh, cho nên điều sai sứ giả đến cầu hôn. Trong số đó kể cả cha của con, 10 vị hoàng tử này đều văn võ song toàn, cho nên ông ngoại con không biết chọn ai để gả mẹ làm vợ cả. Sau cùng ông ngoại con mới mở cuộc thi tài văn võ để kén rể. Sau 10 ngày thi văn thi võ, kết quả là cha con đã chiến thắng hết tất cả 9 vương tôn hoàng tử thời bấy giờ. Thành thật mà nói, lúc ra đấu trường để kén rể, ông ngoại con vừa thấy cha con có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có oai nghi của một vị chuyển lương thánh vương, thì ông ngoại con cầu nguyện cho cha con được thắng lễ để làm rể của ông. Và như dự đoán, cha con thắng cuộc một cách dễ dàng, và ông ngoại con rất vui lòng gả mẹ về làm vợ của cha con và làm dâu của Tịnh Phạn Vương, tức ông nội con. Ngài rước dâu, tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi cha mẹ là một cặp giai nhân xứng đôi mà họ chưa từng gặp. Khi mẹ về làm vợ cha con, làm dâu dòng họ Thích, trong ngày đầu tiên cho đến hôm nay, mẹ chưa hề làm một cái điều gì phạm lỗi với cha con và với hoàng tộc họ Thích bên nội của con. Nhưng ngài con khóc tiếng chào đời, Ông nội con nghe tin mẹ sanh được hoàng nam, ông nội con mừng hơn bắt được vàng bạc châu báu. Ông nội con liền đặt tên cho con là La Hầu La. Là cái gì? Thầy có giảng cách đây 5 năm. Nghĩa là gì? Trói buộc. À, ông đặt cái chữ La Hầu La, tiếng Ấn Độ dịch là trói buộc. Có phải sợ con là sợi dây trói buộc không? Con có biết ý nghĩa La Hầu La là gì không? Ngài La Hầu La thưa dạ con không biết. Bà Gia Du Đà La giải thích La Hầu La có nghĩa là trói buộc. Ông nội con hy vọng con sẽ là người phụ mẹ trói buộc cha con từ bỏ ý định xuất gia, tìm con đường giải thoát sanh tử. Lúc đó Ngài La Hầu La hỏi tiếp, tại sao cha con lại muốn bỏ ông nội, bỏ ngôi vua, bỏ mẹ, bỏ con để đi xuất gia vậy mẹ? Bà Gia Du Đà La kể tiếp, từ khi cưới mẹ về, cha mẹ sống rất là hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Nhưng mẹ có một điều lạ là tại sao ông nội không cho cha con đi ra khỏi hoàng cung? Mẹ có hỏi thì được ông nội cho biết sự cha con không được ra ngoài thành vì thấy cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ đau của dân chúng, rồi sanh tâm chán đời. Cho nên ông nội con ngày đêm có thuê 3.000 vũ công thay phiên múa hát giúp vui cho cha con. Một hôm ông nội con đi thăm ông ngoại, cha con sai người cận vệ là Sa Nạc lấy xe tứ mã đưa cha con ra cổng thành phía đông để du ngoạn cho biết cuộc đời sống của dân chúng thế nào. Nào ngờ ngài đi chơi đầu tiên hôm đó, cha con lần đầu tiên thấy một ông già trên 100 tuổi, mắt mờ, tai điếc, chân tay run rẩy, phải chống gậy đi ăn xin. Cha con sai Sa Nạc dừng xe và hỏi ông lão ăn mày như sao? Tại sao các cung nữ trong cung đều xinh đẹp, còn ông làm sao mà lại già nua xấu xí quá như vậy? Ông lão liền quỳ xuống run rẩy xin được trả lời như sau. Thưa thái tử, các cung nữ trong cung được nhà vua tuyển chọn đương nhiên là phải trẻ, phải đẹp để phục vụ cho thái tử. Nhưng 50 năm sau mấy cô cung nữ này sẽ trở thành mấy bà già xấu xí. Chẳng hạn như Dụ Trung 50 năm trước cũng đẹp vậy, phải không? Rồi ở trong này cô gì nữa? Cô Diệu Âm 50 năm trước cũng là người đẹp, rồi bà Sáu cũng là người đẹp, bởi vì người đẹp Đà Nẵng. Còn ở trong này có người nào người đẹp Bình Dương không? Phải cô không? Diệu Quyện là người đẹp Bình Dương phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ 50 năm sau thì nó phải như vậy thôi. Nhưng 50 năm sau mấy cô cung nữ này sẽ trở thành mấy bà già xấu xí, chẳng khác gì ta ngày hôm nay. Thái tử có biết không? Ngày xưa cách đây 80 năm ta là một công tử dòng Bà La Môn được nổi tiếng là người đẹp trai có hạng. Mà hôm nay cái già nó làm cho ta xấu xí như thế này đây. Nghe đến đây thì cha con rất ngạc nhiên và quay sang tên hầu cận tên là Sa Nạc và hỏi. Chẳng hay cái ông già ông nói như vậy có đúng sự thật hay không Sa Nạc? Sa Nạc chắp tay nghiêm chỉnh trả lời, dạ đúng lời, sự thật ai cũng phải già. Nghe đến câu ai cũng phải già thì cha con liền hỏi tiếp, như ta là thái tử tương lai làm vua có bị già hay không? Sa Nạc ấp úng một hồi rồi nói, mặc dù thái tử là vua, được ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ, nhưng vẫn bị già như tất cả chúng tôi. Nghe đến đây cha con quá xúc động và ra lệnh hồi cung. Rồi mấy hôm sau cha con đòi ra thăm cửa thành phía Tây gặp người bệnh, ra thăm cửa thành phía Nam gặp người chết hôi thối, ra cổng thành phía Bắc gặp một tu sĩ Bà La Môn. Ôm bác, sống đời khất thực, đầu đội trời, chân đập đất, thấy tướng mạo an bần lạc đạo. Và kể từ đó ba con không còn nở nụ cười trên môi, ngày ngày vào xin ông nội con cho phép cha con vào rừng tu đạo, tìm con đường chấm dứt sanh già bệnh chết. Nhưng ông nội con nhất định không cho. Ông nội con có nói nếu cha con có yêu cầu điều chi, đều làm cho thỏa mãn cả, miễn là cha con bỏ ý định đi tu. Cha con liền quỳ xuống xin bốn điều kiện như sau. Nếu phụ vương muốn con bỏ ý định đi tu thì phải tìm cho con làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con không bao giờ bị bệnh, làm sao cho không bao giờ bị chết. Ông nội con nghe bốn điều kiện đó thì thở dài và nói trên đời này không có ai làm thỏa mãn được cái ước nguyện của con cả. Và từ đó ông nội con ra lệnh cấm cha con không được đi du ngoạn bên ngoài. Và ngày đêm cho lính canh cha con rất kỹ. Cho đến khi con được một tuổi, trong đêm khuya mẹ con mình đang yên giấc, thì cha con lẳng lặng sai cận vệ là Sa Nạc lấy con ngựa Kiền Trắc, là con thần mã có khả năng nhảy qua giao thông hào và tường thành cao không khó mấy. Và nhờ con thần mã này mà cha con và tên lính hầu tên Sa Nạc bỏ hoàng cung âm thầm vào rừng xuất gia tầm sư học đạo. 3 ngày sau, tên hầu cận Sa Nạc cầm mái tóc xanh của cha con trở về và khóc than kể lại chuyện cha con nửa đêm bảo hắn lấy ngựa kiền trắc vượt tường thành vào rừng xuất gia tìm sư học đạo. Nghe tin này, ông nội con té xỉu lâm bệnh đến cả tháng. Sau cùng, ông nội có phái rất nhiều đại thần vào rừng tìm cha con khuyên là nên trở về hoàng cung để tu. Ông nội con sẽ cất cho một cái chòi, cái thất gì đó. Rồi tu tới giờ là có người bưng cao lương mỹ vị vô ăn. Chứ đâu có cần phải đi xin vậy. Ngài nói thôi, con về đi. Cha cất cho con một cái chùa thiệt là lớn, lớn cỡ chùa Thầy Núi vậy đó. Rồi đó là Sa Diệu Trung, rồi Trường Trảo, rồi ngày đêm nấu cà ri, bánh mì, bún bò, Diệu Phổ, đồ ăn. Khỏi cần đi đâu cho mất công. Để cho ông nội con khỏi phải sầu khổ, thì được cha con trả lời như sau: nếu chưa chấm dứt được luân hồi sanh tử thì trước sau gì cha con cũng phải bị cảnh tử biệt sanh ly, và cha con cương quyết khi nào chứng quả chấm dứt sanh tử mới trở về cứu cho cha mẹ anh em. Vợ con quyến thuộc thấy cha con quá cương quyết, cho nên ông nội hợp dòng họ lại và đề cử ra 3 người bà con bên nội của con và 2 người bà con bên ngoại của con vào rừng tu hành chung cho có bạn. Nhóm người này gồm có 5 anh em Kiều Trần Như. Tức là 3 người là bà con của bên vua Tịnh Phạn và 2 người là bà con của Ma Gia Hoàng Hậu. Nghe nói bây giờ đều là đại đệ tử của cha con và ngày mai này đều có mặt trong phái đoàn hồi cung về thăm chúng ta. Nghe mẹ kể đến đây thì ngài La Hầu La với trí óc ngây thơ của một cậu bé 7 tuổi liền hỏi công chúa Gia Vua là La như sau: thưa mẹ, ngày mai này cha con sẽ vào cung thăm mẹ con ta. Vậy mẹ dạy con phải làm gì khi gặp mặt cha đây? Tức là cậu này chưa từng cư xử với cha thì cậu không biết làm sao hết. Bà Gia Du Đà La nghiêm sắc mặt và căn dặn ngài La Hầu La như sau: con phải ghi nhớ lời mẹ dạy sau đây. Sáng ngày mai khi cha con về đến hoàng cung, con phải chạy đến gặp cha con. Sau khi thưa hỏi vấn an sức khỏe của cha con thì con phải nói câu này: xin phụ thân trao gia tài lại cho con, vì con là người xứng đáng được thừa hưởng gia tài mà phụ thân đã từ bỏ. Với trí óc ngây thơ của một cậu bé mới lên 7 tuổi, ngài La Hầu La không cần suy nghĩ mà hỏi mẹ như sau: thưa mẹ, con nghe mấy cô cung nữ trong cung bàn tán về chuyện ngày hôm qua. Cha con đói bụng phải ôm bát đi xin cơm thừa của mấy người nhà nghèo ở trong thành, làm cho ông nội con khó chịu lắm. Và con nghĩ là cha con nghèo đến nỗi phải đi xin cơm ăn thì lấy đâu mà có gia tài trao lại cho con. Thấy không, con nít mà, nó nghĩ như vậy. Bà công chúa Gia Du Đà La vừa nghiêm mặt vừa căn dặn thái tử La Hầu La như sau: con còn nhỏ dại nên trong lúc này mẹ không thể giải thích hết sự việc cho con hiểu được. Nhưng con phải nhớ nghe lời mẹ dặn là phải yêu cầu cha con trao lại gia tài cho con. Vì cha con là người có tài sản sự nghiệp cao quý nhất tại thành Ca Tỳ La Vệ này. Và con chỉ cần nói bao nhiêu đó khi gặp mặt cha con là đủ rồi. Đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau, Đức Phật và Tăng Đoàn đã tiến bước về đến cửa hoàng cung của thành Ca Tỳ La Vệ. Ngự Lâm Quân vào báo tin tất cả mọi người trong hoàng tộc họ Thích, kể từ vua Tịnh Phạn cho đến người lính hầu trong cung, ai ai cũng mừng rỡ, trông mong được diện kiến Đức Phật cả, cho nên họ ra đến tận cổng thành để chào đón Đức Phật và Tăng Đoàn. Chỉ riêng có bà công chúa Gia Du Đà La là còn hờn tránh Phật, ăn ở bạc tình, cho nên bà chỉ đứng trên lầu nhìn xuống. Khi Phật và Tăng Đoàn vừa bước qua cổng ngõ môn quan của thành Ca Tỳ La Vệ, thì Thái tử La Hầu La liền hỏi như sau: thưa mẹ, mấy ông thầy tu mặc áo vàng, đầu cạo trọc, tay ôm bát đều giống nhau. Làm sao con biết ba con ở đâu mà tìm để xin chia gia tài như lời mẹ dặn? Khi đó bà công chúa Gia Du Đà La vừa bế Thái tử La Hầu La lên tay, vừa chỉ về hướng cổng ngọ môn quan mà nói: đó, con hãy nhìn vị Sa Môn có thân hình cao ráo nhất trong cái đám đoàn người đi đó. Tướng đi oai nghiêm, thân phát ra ánh hào quang. Ông ta ôm bát đi đầu tiên hết, tóc của ba con không có cạo. Phải không? Phật đâu có cạo tóc, mà ngài đi đầu mà ngài cao lắm. Người đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa, là cha ruột của con đó. Và ngài ngay lúc đó, La Hầu La cũng vừa nhận ra dung nhan của Đức Phật nổi bật hẳn trong đoàn Sa Môn, vừa lũ lượt tiến bước vào hoàng cung. Và Gia-du-đà la dục ngài la hầu la như sau: con hãy chạy lẹ xuống chào hỏi cha con ngay, để trễ và nhớ nói những gì mẹ đã dạy bảo. La hầu la liền tục xuống khỏi vòng tay của mẹ và chạy thật mau xuống thang lầu, nhắm về hướng Đức Phật đang đi mà tiến tới. Đức Phật đang cất bước điều điều hướng dẫn 1250 vị tỳ kheo tiến vào hoàng cung, thì thấy một cậu bé độ 7 tuổi chặn đường ngài lại. Cùng lúc đó, vua Tịnh Phạn và các quan đại thần đều tiến gần lại, chắp tay thi lễ đón chào Phật và tăng đoàn theo lễ nghi cung cách của một vị thượng khách. Vua Tịnh Phạn liếc mắt nhìn thấy cháu nội La Hầu La đang đứng ngơ ngơ ngác ngác, thì nhà vua liền dục: này cháu La Hầu La, sao con không quỳ xuống thi lễ đón chào cha con đi, mà đứng dơ mắt ra nhìn cha con một cách vô lễ vậy? Nghe ông nội quở như vậy, cậu bé La Hầu La như vừa tỉnh ngủ. Cậu nhớ lại bổn phận của mình, chạy xuống đây gặp ông Phật là để xin chia cái phần gia tài. Cho nên cậu liền hỏi: thưa ông Sa Môn, con nghe mẹ con nói ông là cha của con, có phải như vậy hay không? Đức Phật vừa mỉm cười từ bi, vừa đưa tay ra vuốt tóc Thái tử La Hầu La và nói: mới đây mà con đã cao lớn như thế này. Ngày ta rời hoàng cung, con chỉ là đứa bé chưa tròn tuổi, mà hôm nay đã khôn lớn như thế này, quả thật thế gian đều là vô thường. Thấy Đức Phật chưa xác nhận ngài có phải là cha của mình hay không, cậu bé La Hầu La hỏi tiếp: thưa ngài, ngài có phải là cha của con hay không? Khi đó Đức Phật liền vuốt tóc La Hầu La một lần nữa và khẽ gật đầu: phải, Như Lai là cha của con. Và ngài La Hầu La nói tiếp: như vậy con phải gọi ngài bằng gì? Bằng cha hay là bằng Như Lai? Đức Phật mỉm cười từ tốn dạy ngài La Hầu La như sau: nếu ta còn ở thế gian làm vua thì con gọi ta là Phụ Vương. Nhưng nay ta đã cắt ái ly thân xuất gia và đã chứng quả Phật, vậy từ nay con nên gọi ta là Như Lai. Với đầu óc ngây thơ của một cậu bé 7 tuổi, ngài La Hầu La không thèm để ý đến sự khác biệt của danh từ Như Lai hoặc là Phụ Vương làm gì, mà cậu chỉ cảm thấy rất quyến luyến khi được đứng gần bên Đức Phật. Cái tình cha con nó có cái gì? Giả sử bây giờ quý vị bị ông già xách cây đập hoài, mà quý vị có ghét ông già quý vị lâu không? Ghét dừng chút xíu đó thôi, phải không? Cỡ như chút hàng ngày ra đứng lầm rửa hồi rồi vô cũng hết rửa, phải không? Tôi hồi xưa mà thầy Kiến Châu mà đánh tôi cũng rửa dữ lắm. Tôi đứng đôi đó kìa, tôi rửa cho đã đời, nhưng mà rửa chừng chút xíu sau cái hết rửa mình cũng nhào lại à. Có không? Mẹ mình cũng vậy, mình rửa cũng ra rửa lầm thầm lầm bầm vậy đó, nhưng mà rồi hết. Từ trên lầu cao nhìn xuống, bà Gia Du Đà La thấy con mình đã quên đi lời dặn chia gia tài. Nên từ trên lầu cao bà ta vừa tặng hắn tặng hắn cho, nghĩa là nhắc nhở nè, cho La Hầu La để ý và nói giọng xuống như sau: La Hầu La, con đã quên những gì mẹ dạy khi gặp mặt cha con rồi sao? Nghe mẹ nhắc, cậu bé La Hầu La liền quỳ xuống chắp tay thi lễ và tác bạch như sau: thưa Như Lai, mẹ con dạy ông là người giàu có nhất tại thành Ca Tỳ La Vệ, phải không? Đức Phật mỉm cười và nói: khi xưa thì phải, còn bây giờ ta là một vị Phật, không có tài sản, bạc vàng ở thế gian, mà chỉ có trí huệ và đạo lý giải thoát sanh tử mà thôi. Và cậu bé La Hầu La tiếp: mẹ con dặn khi gặp mặt ông, con phải xin ông chia lại cho con cái phần gia tài mà ông đã từ bỏ. Nghe cậu bé La Hầu La nói đến đây thì Đức Phật liền quay sang ngài Xá Lợi Phất đang đứng bên cạnh và nói như sau: phải rồi, La Hầu La là con trai của Như Lai. La Hầu La có quyền xin ta chia gia tài cho. Nhưng Như Lai có hai cái gia tài. Một cái gia tài được tạo dựng bằng xương, bằng máu của bao nhiêu chiến sĩ. Mà ai làm chủ cái gia tài này thì luôn luôn bị kẻ thù ngày đêm rình mò, tìm cách hãm hại, ám sát. Còn một cái gia tài là do ta bỏ 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày thiền định dưới gốc cây bồ đề để tìm ra chân lý. Chỉ có một đời này là thoát ly sanh lão bệnh tử, chấm dứt tham sân si, chấm dứt phiền não, đem đến sự an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Vậy Ha La Hầu La, con muốn cha trao cho con cái nào? Con muốn cái gia tài nào? Với trí óc ngây thơ của cậu bé mới tròn 7 tuổi, La Hầu La không cần suy nghĩ mà trả lời như sau: dạ thưa Như Lai, ông cho con cái nào cũng được. Chứ gặp Minh Hội bây giờ thầy nói: Minh Hội, thầy có hai cái xe, một cái xe mốp đầu, một cái xe van và một cái bộ đoàn đựng đầy hột sòn, con muốn cái nào? Mình hỏi, dạ con thích hột sòn. Thấy không? Đó không? Chứ đâu có ngu như ông này vậy. Muốn lấy ba cái luôn hả? Cậu bé mới tròn 7 tuổi, La Hầu La không cần suy nghĩ mà trả lời như sau: dạ thưa Như Lai, ông cho con cái nào cũng được. Đứng trên lầu nhìn xuống bà La Hầu La, nghe hết những lời đối đáp của La Hầu La và Đức Phật, bà ta liền hoảng hồn, chạy thiệt lẹ xuống lầu, chạy đến bên La Hầu La và ôm chặt cậu bé vào lòng, vừa khóc vừa kể như sau: này Thái tử Tất Đạt Đa, ông thật là tàn nhẫn. Niềm vui của đàn bà phụ nữ là chồng và con, ông đã cướp đi cái niềm vui thứ nhất là chồng. Còn La Hầu La là niềm vui thứ hai của tôi, nhờ có nó mà tôi có thể bớt khổ, thêm vui, quên đi những tháng ngày cô độc. Ông bỏ mẹ con tôi đi vào rừng tu không một lời từ biệt. Bao nhiêu đó ông còn chưa vừa lòng hay sao? Mà hôm nay còn định bắt con của ông đi bộ, ông bắt nó đi cạo đầu, bắt nó đi đầu đội trời, giăng nắng, giăng nôi đi xin ăn hay sao? Ông muốn cướp đi cái niềm vui thứ hai của tôi hay sao? Có vua Tịnh Phạn và quần thần làm chứng. Ngày ông bỏ mẹ con tôi vào rừng tu khổ hạnh, tôi nghe ông ăn chay nằm đất, tôi cũng ăn chay nằm đất cho trọn đạo thờ chồng. Phải hôn phụ thân? Vua Tịnh Phạn nói, dạ đúng rồi, La Hầu La, đúng rồi, Gia Du Đà La nó làm như vậy. Rồi ngày tôi nghe ông nói ông chỉ mặc áo thô đi dép cỏ, tôi cũng mặc áo thô đi dép cỏ. Phải hôn tất cả đại thần? Các vị quan đại thần đều nói, dạ phải, công chúa đều làm như vậy. Cho trọn nghĩa phu thê, tôi thay ông dạy dỗ con ông đạo đức làm người, tôi làm tròn bổn phận dâu con. Tôi tưởng ông về hoàng cung là trao ngôi vua lại cho Thái tử La Hầu La, nào ngờ ông còn định bắt nó cạo đầu làm sa môn, sống đời khổ hạnh, thiệt là tôi khổ không nói được. Nói đến đây thì bà ẵm lấy La Hầu La và chạy dội vào nội cung, như sợ Đức Phật cướp mất La Hầu La của bà vậy. Bây giờ thầy dành 15 phút này, đừng sao giảng tiếp. Thật ra trong kinh đó thì Đức Phật nói đơn giản, nhưng mà thầy núi thì có tài, thêm mắm thêm muối thì nghe nó hấp dẫn. Phải không? Hả? Dạ thì tôi là có cái tài thêm mắm thêm muối. Dạ. Rồi bây giờ đó tôi nói cái câu là câu trả lời nè. Trước khi đi vô câu trả lời này thì hồi nãy tôi hỏi, câu hỏi của cô Diệu Niệm cô hóc búa lắm. Kính bạch thầy, kinh Pháp Cú có câu diệt gia, diệt mẹ, giết hai dòng sắc đế lợi, giết luôn cả quần thần để tiến đến bà La Môn Vô U, kính mong thầy khai thị. Tôi sẽ mượn một bài thơ. Bài thơ này đã được phổ nhạc, mà trong tương lai tôi sẽ trình cái băng nhạc là một cái băng nhạc mới. Cái chủ đề là kiếp con người. Kiếp con người là băng nhạc thứ ba. Nhưng mà tôi nói tôi đọc một cái bài thơ này để cho quý vị thấy là tôi sẽ trả lời, đọc bài thơ rồi tôi khai triển ra, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi là tại sao giết cha, giết mẹ và giết hai dòng sắc đế lợi. Tôi là tu sĩ, mà cũng là cái gì? Cũng là nhạc sĩ, cũng là ca sĩ, mà bữa nay sẽ làm ngâm sĩ. Hiểu không? Thi sĩ, ngâm sĩ. Không, tôi không, thơ này không phải có tôi đâu, tôi đâu có trình độ, nhưng mà tôi chỉ ngâm thôi, làm ngâm sĩ. Mời quý vị nghe cái bài thơ này, tôi sẽ khai triển, tôi trả lời cái câu hỏi của cô Diệu Niệm ở Cali. Ta sinh ra thân hình trần trụi, cất tiếng qua qua ta khóc chào đời, giọt lệ đời cay đắng gian nan, cớ sao còn góp tiếng thương than. Nơi hư vô ta đến kiếp này để làm gì trong cõi nhân sinh, nên cứ mang tháng ngày cực nhọc, dạy ta lời khôn dài dài khôn. Trong nhân gian có gì hấp dẫn, chỉ thấy toàn thù hận khổ đau. Nhưng sao ta dài khờ chấp nhận, linh hồn này vãi mượn từ mồ. Mẹ cũng già, cha cũng ra đi, bạn bè rồi hờ hững chia ly. Cu mang chi tháng ngày lần đành, một kiếp người sanh kỳ tử quy. Rồi cũng già ta cùng ra đi, để lại gì trong phục chia ly. Cho những giang vai từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn không đầy cũng không che. Tài không mang bạc tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lời răng. Trên dương gian chẳng có cái gì hấp dẫn, sao con người cứ vần đắm say. Mơ không danh bạc tiền áo vòng, cho linh hồn tới tà đắm say. Đâu có, vô trước khi mình đậy là nhà hoàng nó cũng móc ruột, nó móc ở trường ở trần hết rồi, có gì che đậy đâu hả? Thì cái này đó tôi sẽ trả lời cho cái cô cái tựa đề mai mốt thầy cái bản nhạc, cái CD thứ tiếp của thầy hả? Đâu có, cái này là tôi nói cho nghe đây, tôi trả lời. Có phải đọc trư kinh pháp cú Phật nói diệt cha diệt mẹ, có là Phật diệt cái lòng ái cha, diệt cái lòng ái mẹ, rồi giết luôn hai dòng sắc đế lợi là sao? Ngài đi tu là ngài giết đi cái dòng sắc đế lợi, ngài không muốn làm vua nữa, rồi tới cái đời La Hầu La ngài giết luôn cái đời. Nếu mà ngài ở tại ngôi là sao? Này công chúa Gia Du Đà La, phải đẻ gấp cho tôi đứa con trai để qua, bà có mình bà đó, cha của bà chết rồi là để lại cho bà, thì phò mã thì đẻ thêm hai đứa qua chiếm ngôi, phải không? Đằng này diệt cha tức là diệt cái tâm mà ái liếng cha, cắt ái. Diệt mẹ là vì mẹ mình cu mang mình, vì sanh ra từ nách, do đó bà Ma Gia Hoàng Hậu phải 7 ngày mà phải bỏ cái xác phàm, phải không? Rồi bây giờ diệt luôn cái dòng vua, tức là ngài không có làm vua, tức là diệt luôn vua, và giết luôn cả cái dòng đời con của ngài là La Hầu La nữa, phải không? Rồi để trở thành cái gì? Tiến đến Bà La Môn. Bà La Môn có nghĩa là Sa Môn, là vô u, không còn bị u não. Câu trả lời thấm chưa? Phải không? Như vậy là Đức Phật đã nhận ra là ta sinh ra với cái thân hình trần trụi rồi. Cất tiếng qua ta khóc chào đời. Mà ở đời này đã nhiều tiếng khóc rồi, mình còn góp làm chi để mà thêm cái khổ sở trên thế gian này. Cớ sao còn mà ai sinh ra cũng góp thêm một tiếng khóc nữa quý vị. Rồi chúng ta đến từ đâu? Nơi hư vô ta đến kiếp này. Hư vô là cái gì? Hư là hư không. Vô là vô tận, tức là nói từ cái diệu minh chân tâm, do một cái niệm bất giác chúng ta nhập thai mẹ để đến cái kiếp này. Để làm gì trong cái cõi nhân sinh? Có phải là để rồi lớn lên học bò, học lật, học nói, học đi, học chạy, rồi học high school, học tiểu học, lấy bằng cấp, con gái thì lấy chồng, con trai thì lấy vợ, rồi lấy vợ rồi để đẻ con, đẻ con rồi thay tả, mua sữa, rồi gây lộn, rồi quýnh lộn, rồi ly dị, rồi mua nhà, rồi mua xe, rồi trả nợ. Hả? Như vậy đó hả? Đến đây làm gì? Giữ trung đến đây làm gì? Có phải đi giữ con, giữ cháu đã rồi bây giờ giữ chích, giữ chắc, giữ chét, giữ chót, giữ chót, giữ chót. Phải không? Là cái gì? Giữ riết là không biết giữ tới cái gì nữa. Hả? Rồi á, có phải là ăn bún bò ngon lắm không? Đám cưới ngon sướng hả? Đám cưới mà đẹp chừng nào, mà trang hoàng chừng nào đó thì sau cái đám cưới là dọn dẹp chết luôn. Hả? Rồi đi sau này là cứ mình hốt hủi sống, hủi chết, trả lời chết. Mình đi mà có 200 người tham dự là sẽ có 200 cái bill nó mời tiếp. Phải không? Đó. Rồi để làm gì? Để ăn, ngủ rồi chết. Để rồi chui vô bụng mẹ rồi làm đi làm lại nhiều lần. Nên cu mang cái tháng ngày cực nhọc. Có phải là chúng ta hiện giờ phải đi cài, đi làm trả nợ là chúng ta đang cu mang cái tháng ngày cực nhọc? Có phải Diệu Quyện bây giờ cũng đang cu mang khổ lắm phải không? Hả? Là sắp sửa là mình khổ đã rồi. Mình lấy chồng đâu có sướng mà mình còn đi cưới vợ cho con. Tao khổ mày không khổ là mày chết chứ tao, tao phải cưới cho mày chết cha mày luôn. phải không? Dạ. Rồi sao? Ở trong đời này nè, người nào mà có phước gặp cha mẹ khôn thì dạy ta lời khôn, dạy dạy khôn, phải không? Gặp cái người nào mà khôn như vụ Trung này, nhà nhớ nha, phải như vậy đó. Con mày lấy chồng con phải lựa đón tướng chó dò nó như vậy nè. Còn mấy lời vợ mày phải lựa con này như vậy vậy đó. Tao dạy mày lời khôn là dạy nha, phải không? Phải không? Ở đời này dạy không dạy dạy khôn, phải không? Rồi trong nhân gian có cái gì hấp dẫn quý vị? Hả? Bữa nào chùa Tầm Quyên mà đãi đồ ngon chút thì ra cầu tiêu nó thúi quắc à. Có phải không? Mà bữa nào mà ăn rau ăn cỏ thì nó không có thúi. Hả? Trong nhân gian có cái gì hấp dẫn rồi làm quan quyền ông cũng đã làm rồi đó. Ngay cả ngôi vua mà thấy Tử Tất Đạt Đa còn thấy không hấp dẫn. Có 3,000 con vợ còn không hấp dẫn mà giờ mình hỏi còn đòi giờ cứ vợ vô Việt Nam nữa làm cái gì? Đó. Chỉ thấy toàn thù hận khổ đau, cưới qua rồi sẽ thấy con Diệu Phổ nó thù, nó hận, nó khổ, nó đau. Nhưng sao chúng ta đều giải khờ chấp nhận vậy? Có phải không? Cha bài con làm, giải khờ chấp nhận, hay không? Biết như vậy mà tại sao cái giải khờ chấp nhận? Hết đời của mình ha, tôi nhìn trong này nè, mấy bà tao làm dâu tao cực chết cha rồi, kỳ này đó mày phải làm dâu mày, tao phải gả mày mới được, mày phải nếm mùi mới được à, tao khổ mày, mày muốn khôn hơn tao mày không được khổ hả? Tao làm dâu khổ mày cũng phải khổ, tao phải gả cho mày biết mùi. À. Nhưng sao chúng ta cứ dại khờ mà chấp nhận? Linh hồn này vay mượn từ đâu? Có phải nói cái linh hồn này là cái linh hồn là nói về những cái tâm thương ghét thị phi phải quấy, là cái linh hồn này nó vay mượn từ cái người ta chọc mình nó mới có ra cái giận, mượn cái chọc mới ra cái giận, mượn cái thương mới ra cái yêu, mượn cái thù mới ra cái oán. Còn cái chân tâm mình, cái mà biết mình thương ghét buồn thương thì đâu có phải là vay mượn. Thì những cái tâm mà vay mượn, tức là Phật nói cái vọng tâm đó. Rồi mẹ cũng già, cha cũng ra đi, có phải không? Mẹ mình cũng già mà cha mình có trẻ mãi đâu. Bạn bè rồi hờ hững chia ly, bữa nay thì lúc thúc vô chùa Tầm Quyên, người nấu bún bò, người lặt rau, người nấu cơm, người rửa chén, rồi từng tự ai cũng chui vô cái phòng của trở niệm giảng sanh, rồi thầy trò cùng nhau mà đưa tiễn ra nhà hoàng, rồi cũng hờ hững chia ly chứ làm sao giờ, phải không? Mà nó mà thầy thiệt không lai mà coi chết trùng là thôi thầy ơi làm ơn yếm giùm hạnh phước, con nhỏ này nó ơi đùa dai lắm, nó về nó nhát con chết trường trảo mà chết rồi. Mình hỏi thầy ơi cô Diệu Phước mà chết thầy đừng yếm làm cho, đừng cho con hạnh phước về nha Diệu Phổ, con sợ khổ lắm đó, cô quậy chết luôn à, phải không? Đó. Bạn bè rồi hờ hững chia ly, cu mang chi cái tháng ngày lận đận. Có phải chúng ta bây giờ cu mang những cái biêu, những cái quan trái, vợ chồng con cái bất hiếu, vợ chồng bất như ý, nhà cửa rồi nợ nần, rồi xăng lên giá nó dồn dập lên đầu chúng ta, cu mang chi cái tháng ngày lận đận. Một kiếp con người sanh ký tử quy, có phải là chúng ta sanh là ký gửi và chết là cũng quy về lòng đất không? Hả? Rồi cũng già, trong này có ai trẻ mãi không? Rồi cũng già, thầy Thông Lai cũng đi, Diệu Trung cũng đi, Diệu Phước cũng đi, Diệu Âm cũng đi, Diệu Tịnh cũng đi. Hả? Để lại gì trong phút chia ly? Thầy Núi đi lại để cái xe bóp đầu. Hả? Còn Diệu Trung để lại cái gì? Để lại mấy cái tiếng the thé la dâu la cháu. Còn Diệu Phước thì để lại mấy cái tiếng là trường trảo ăn dũng. Phải không? Để lại gì trong phút chia ly đây quý vị? Có chăng là khi mà ra nhà hoàng rồi đó thì cho Diệu Trung dai dài giọt lệ, cho Diệu Tịnh dai dài giọt lệ, cho những người bạn đây không ít thì nhiều không dám khóc trong cái phòng trợ niệm, nhưng mà ra ngoài ngày nào vắng mặt Diệu Trung, ngày nào vắng mặt Diệu Tịnh, ngày nào vắng mặt nghĩa là Diệu Hà, thì có phải là cho bạn bè dai từng giọt lệ hay không? Khóc cho người một kiếp nhân sinh, phải không? Hả? Ta sinh ra không có gì che đậy là trần gian trụi, ta về nguồn không đậy không che, chết rồi thầy Thông Lai ở đây á, trước khi mặc đồ La La Ni thầy La Lai cũng phải lột hết ra chứ. Nếu là người nữ thì cũng cho mấy bà lột ra hết, mà vô tới đó Mỹ nó cũng móc ruột nó lột ra hết chứ đậy cái gì. Tài có ai mang được bạc tiền danh vọng không? Không thấy. Cũng chẳng còn dương vấn lợi danh. Trên dương gian chẳng có cái gì hấp dẫn, nãy giờ thầy nói không có cái gì hấp dẫn hết. Sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh bạc tiền ảo vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay. Thì thầy hy vọng là cái đây là một cái nhã ý của một cái vị Phật tử ở bên Canada, chú là Minh Bảo. Chú email cho thầy và thầy sẽ ra một cái băng nhạc là Kiếp Nhân Sinh. Toàn viết ra đọc tụng lên là coi như rụng rúng hết. Mà ca lên là rụng rúng bò không nổi luôn. Nhưng mà rúng đâu còn để mà rụng nữa. Ngày nào cũng sắp chết hết rồi. Đúng chưa? Rụng tóc hết. Ca lên là rụng tóc, rụng râu hết rồi. Mà rụng tóc thì tốt thôi. Rụng tóc thì vô làm thầy chùa. Thì nói như vậy đó quý vị thấy là câu trả lời cho cô Diệu Niệm. Kinh Pháp Cú, diệt cha, diệt mẹ, giết hai dòng họ Sắc Đế Lợi, giết luôn cả quần thần. Ông đâu có muốn làm vua thì ông giết luôn cả vua, ông giết luôn cả mẹ, rồi ông giết luôn cho con, ông không được làm vua nữa. Rồi ông giết luôn quần thần, đâu có cần có quần thần hầu cận đâu. Rồi để trở lên là cái gì? Tiến lên một người Bà La Môn vô ưu, là không còn buồn phiền nữa. Thì Đức Phật Ngài nhìn ra cái kiếp nhân sinh, những cái gì mà Thầy nói trong cái bài thơ này, thì Ngài mới từ giả hoàng cung. Còn chúng ta trên thế gian không có cái gì hấp dẫn hết á. Bà Sáu này răng thì rụng mà cũng ráng mà ăn cho hết. Phải không? Phải không? Răng thì rụng mà cắn trái táo ăn không được mà cũng ráng mà sống chứ biểu chết đâu có chịu chết. Đó. Thành ra đó mình thấy đó, mắt thì mờ, tai thì yếu. Vậy mà còn hơn còn thua với nhau. Rồi ra nhà hoàng rồi sao? Là cũng phải là cho người ta dai dài giọt lệ chứ. Phải không? Mà giờ còn sống nhau thì hơn là thua, là phải, là quấy. Thành ra nhiêu đây đủ trả lời cái câu hỏi đó của cô Diệu Niệm rồi. Còn một cái câu hỏi nữa mà của một cái đứa cháu của cô Diệu Châu. Cô đó là chủ nhà hàng phở Tơ Châu. Cách đây mấy đêm cậu đi du học qua đây, cậu tụng kinh Pháp Hoa với thầy. Bữa tối cậu hỏi có con đó không? Trang Pháp Hoa, cái trang 575 hay là 557. Thì trong kinh Phật nói, cậu tụng tới cái đoạn đó, cậu hỏi tại sao có cái câu hỏi thế này. Người nào mà có thể đốt thân, đốt một ngón tay, ha, đốt một cái phần để thân thể, hoặc là đốt cái thân mình và cúng dường Phật, phải không? Thì phước đức hơn là đem cả quách thành thê tử vợ con ra mà cúng dường Phật. Còn hỏi tại sao kỳ vậy? Đốt ngón tay ngón chân thì cái quyền nghĩa nó là gì? Thì quyền nghĩa kinh Pháp Hoa đừng có hiểu là đốt. Cái người mà dám đem vợ mà bố thí cho người khác đó, là cái người đó sao là tâm rộng lắm rồi, phải không? Còn như bây giờ quý vị mà chẳng hạn như Minh Hội mà thấy đi về nhà mà thấy Diệu Phổ đang ngồi chát rum với cái anh nào là Minh Hội sao nghiến răng trèo trẹo chứ. Đâu có chịu mà bố thí vợ đâu. Mà cái người đó là còn chấp ngã. Thành ra Phật nói ai mà còn chấp ngã thì cũng vừa không có phước. Mà người nào đốt một ngón tay là người đó chấp ngã nhẹ. Mà người nào đốt hai tay là chấp ngã nhẹ nữa. Người nào đốt hết cái thân đó là người đó phá hết cái ngã. Có phải trên thế gian này tất cả cái khổ đau là do chấp ngã mà ra không? Thì người nào phá được cái ngã là người đó đốt hết cái ngã. Cũng như Phật Thích Ca này, diệt hết cha, diệt hết mẹ, diệt hết quần thần, diệt hết ngôi vua, để tiến đến làm một cái người sa môn, coi như là vô ưu. Cũng vậy, người nào chấp ngã ít thì có thể đốt một ngón tay, chấp ngã ít nữa đốt hai ngón tay, chấp ngã ít nữa đốt luôn cả cái thân này là không còn cái gì khổ. Tất cả cái khổ trên thế gian này do chấp ngã mà ra. Không có ngã lấy đâu mà khổ. Đó, thì bữa nay là thầy mượn cái lời khai thị giảng về Ngài Xá Lợi Phất. Thì trong này nó cũng có tiểu thừa, có đại thừa có. Thì cái câu kinh Pháp Cú này đừng có khi dễ nó là câu kinh tiểu thừa. Chúng ta cho cái hệ tiểu thừa, nhưng mà khi khai giảng ra nó là quyền nghĩa đại thừa, hay không? Mình mới đọc mình không có hiểu. Thành ra sở dĩ đó thầy phải đem hết cái cuộc đời mà bà Gia Du Đà La ra để giảng ra, để khai triển có một câu của cô Diệu Niệm ha. Diệt cha, diệt mẹ, giết hai vua dòng Sắc Đế Lợi, giết luôn cả quần thần để tiến đến Bà La Môn vô ưu. Thì diệt cha tức là từ cha mà đi tu, giết mẹ là bỏ bà mẹ, là bà dì mẫu đi tu, giết hai dòng vua, mình không làm vua mà không muốn con mình làm vua nữa, phải không? Rồi bỏ luôn cả quần thần để tiến lên Bà La Môn vô ưu. Cái chữ Bà La Môn ngày xưa có nghĩa là một cái địa vị cao quý nhất trong danh từ nhà Phật. Bà La Môn với Sa Môn là đồng nhau. Thôi bây giờ hết giờ rồi, thầy mời tất cả Phật tử chắp tay hồi hướng và hẹn tuần sau sẽ nghe tiếp vào lúc 2 giờ. Và mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có cái đạo hữu gì ngồi phía trong có một số cái gì đó DVD của Đức Ngài Địa Tạng Vương, phải không? nhờ chú phát cho Phật tử đi. Dạ, cái nãy có trình với thầy rồi, DVD mà Địa Tạng mới. Phim tuần trước chú cũng có rồi hả? Dạ, ai chưa có thì cứ cho. Dạ. Rồi, thầy kính chào tất cả quý vị Phật tử đang online nghe Pháp của Chùa Tổng Quyên. Dạ.